Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Anxietyfication, Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do About It là sách phi hư cấu về công nghệ, kinh tế chính trị và quyền của người dùng. Do nhà báo kiêm nhà hoạt động quyền số Cory Doctorow viết, cuốn sách phát triển khái niệm Anxietyfication, thuật ngữ ông đặt ra để mô tả quá trình các nền tảng trực tuyến từng rất hữu ích dần xuống cấp, khi đã có đủ quyền lực thị trường. Doctorow không xem quảng cáo dày đặc, kết quả tìm kiếm kém, nội dung rác phí tăng hay các hạn chế sửa chữa thiết bị là những trục trặc riêng lẻ. Ông liên kết chúng với một cơ chế chung, trong đó doanh nghiệp dùng lợi ích ban đầu để thu hút người dùng, tạo sự phụ thuộc, rồi lần lượt khai thác người dùng và khách hàng doanh nghiệp. Qua các ví dụ quen thuộc như mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, hệ sinh thái điện thoại và dịch vụ gọi xe, sách giải thích vai trò của độc quyền, khóa chặt người dùng, luật sở hữu trí tuệ và sự suy yếu của thực thi chống độc quyền. Mục tiêu của tác phẩm là biến sự bực bội, phổ biến thành một chẩn đoán chính trị, đồng thời chỉ ra các hướng cải cách có thể theo đuổi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Anxietyfication là một quy trình suy thoái có thể nhận diện. Điểm quan trọng nhất của cuốn sách là Doctorow dùng Anxietyfication theo nghĩa rất cụ thể, không phải một từ chung chung để than phiền rằng công nghệ đã tệ đi. Theo mô hình của ông, một nền tảng thường khởi đầu bằng cách ưu đãi người dùng cuối. Dịch vụ thuận tiện, giá thấp, khả năng tiếp cận rộng hoặc trải nghiệm ít phiền nhiễu giúp nó nhanh chóng tạo được thói quen sử dụng và hiệu ứng mạng. Khi người dùng đã tập trung ở đó, nền tảng chuyển trọng tâm sang khách hàng doanh nghiệp như nhà quảng cáo, người bán, nhà sáng tạo hay đối tác cung ứng. Nó có thể làm giảm khả năng tiếp cận tự nhiên, điều chỉnh thuật toán, thu phí và buộc các bên kinh doanh mua thêm hiển thị hoặc dịch vụ phụ trợ. Giai đoạn cuối diễn ra khi cả hai phía đều khó rời đi. Doanh nghiệp bắt đầu hút giá trị từ chính khách hàng, doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục làm xấu trải nghiệm của người dùng để tối đa hóa phần lợi ích dành cho cổ đông. Mô hình này giải thích vì sao một dịch vụ có thể chuyển từ hữu ích sang đầy quảng cáo, thao túng lựa chọn và giảm chất lượng mà vẫn giữ được lượng khách lớn. Giá trị của khái niệm nằm ở chỗ nó chỉ ra trình tự động lực và điều kiện quyền lực đằng sau sự xuống cấp, thay vì quy lỗi cho sự kém cỏi hay thay đổi thị hiếu đơn thuần. Thứ hai, khóa chặt và hiệu ứng mạng biến khách hàng thành bên bị giam giữ. Doctorow cho rằng nền tảng chỉ có thể đối xử tệ với khách hàng khi chi phí rời bỏ đã trở nên quá cao. Người dùng mạng xã hội không chỉ bỏ lại một ứng dụng, mà còn có bạn bè, cộng đồng, lịch sử liên lạc và uy tín đã tích lũy. Người bán trên sàn thương mại điện tử có thể phụ thuộc vào lượng truy cập, hệ thống thanh toán, kho vận và đánh giá của nền tảng. Nhà phát triển ứng dụng lại bị ràng buộc bởi chợ ứng dụng, quy tắc kỹ thuật và quyền tiếp cận thiết bị. Những mối liên kết này tạo ra hiệu ứng mạng. Càng nhiều người tham gia thì nền tảng càng trở nên khó thay thế. Vì vậy, lời khuyên cá nhân kiểu hãy chuyển sang dịch vụ khác thường không đủ sức giải quyết vấn đề. Một người có thể rời đi nhưng khó mang theo toàn bộ mạng lưới xã hội, dữ liệu, khách hàng hay khả năng tương tác. Sách cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp kỹ thuật và pháp lý có thể làm sự khóa chặt nghiêm trọng hơn, chẳng hạn hạn chế tương thích, kiểm soát phần mềm, hoặc dùng quyền sở hữu trí tuệ để cản trở sản phẩm thay thế. Phân tích này chuyển trọng tâm từ lựa chọn của từng cá nhân sang cấu trúc thị trường. Khi rời bỏ không thực tế, sự đồng ý của người dùng với điều khoản ngày càng bất lợi không thể được xem là bằng chứng cho một thị trường cạnh tranh lành mạnh. Thứ ba, độc quyền và trung gian hóa là nguồn gốc của quyền lực khai thác. Cuốn sách đặt sự suy giảm của Internet trong bối cảnh tập trung quyền lực kinh tế. Doctorow lưu ý rằng nhiều công ty công nghệ từng được tán dương vì loại bỏ trung gian, giúp người bán gặp người mua, người viết gặp độc giả hoặc bạn bè kết nối trực tiếp. Nhưng khi các công ty này kiểm soát cổng vào thị trường, dữ liệu, công cụ tìm kiếm, quảng cáo, hệ điều hành hay thanh toán, họ lại trở thành những trung gian mạnh hơn các trung gian cũ. Họ có thể thay đổi điều kiện tiếp cận khách hàng mà các bên phụ thuộc khó phản kháng. Một sàn có thể ưu ái sản phẩm của mình, một nền tảng quảng cáo có thể làm giảm tầm với để bán lại sự chú ý, và một hệ sinh thái thiết bị có thể đặt ra phí hoặc quy tắc với nhà phát triển. Theo Doctorow, đây không phải kết quả tất yếu của việc một công ty trở nên sáng tạo hay hiệu quả. Nó được hỗ trợ bởi nhiều thập niên thực thi chống độc quyền lỏng lẻo, các vụ sáp nhập và mua lại cùng sự chấp nhận ngày càng rộng đối với các thị trường bị vài cổng kiểm soát. Cách lập luận này giúp phân biệt quy mô với quyền lực độc quyền. Vấn đề không chỉ là doanh nghiệp lớn, mà là doanh nghiệp có khả năng áp đặt điều kiện lên nhiều nhóm khác nhau mà không sợ họ chuyển sang đối thủ. Vì thế, chất lượng sản phẩm và cấu trúc cạnh tranh không thể tách rời trong phân tích của sách. Thứ tư, quyền riêng tư, sửa chữa và khả năng tương tác là các quyền chống lệ thuộc. Doctorow không coi quyền riêng tư chỉ là việc giấu thông tin cá nhân. Ông đặt nó trong một tập hợp rộng hơn, gồm quyền kiểm soát dữ liệu, quyền sở hữu thực tế đối với những thứ đã mua, quyền sửa chữa thiết bị và quyền đưa dịch vụ khác kết nối với hệ thống đang thống trị. Cách nhìn này đặc biệt quan trọng vì nhiều hình thức khai thác nền tảng diễn ra nhờ việc người dùng không thể kiểm tra, thay đổi hoặc chuyển các quan hệ số của mình. Một thiết bị có thể bị giới hạn sửa chữa bằng phần mềm và linh kiện được kiểm soát. Một dịch vụ có thể cản trở công cụ bên thứ ba, dù công cụ ấy giúp người dùng quản lý dữ liệu hoặc tránh những thiết kế gây hại. Một chợ ứng dụng có thể kiểm soát con đường duy nhất để phần mềm đến với người dùng. Đối với Doctorow, khả năng tương tác không đơn thuần là một tiêu chuẩn kỹ thuật khô khan. Nó là cách giảm chi phí chuyển đổi và ngăn doanh nghiệp dùng sự cô lập để biến khách hàng thành con tin. Khi người dùng có thể liên lạc xuyên dịch vụ, chuyển dữ liệu hoặc dùng công cụ thay thế, đối thủ nhỏ có cơ hội cạnh tranh bằng chất lượng thay vì phải tái tạo toàn bộ mạng lưới đã có. Lập luận này cũng giải thích vì sao các tập đoàn thường chống tương tác mạnh mẽ. Nó đe dọa lợi thế đến từ việc kiểm soát cổng vào hơn là đe dọa một cải tiến sản phẩm đơn lẻ. Cuối cùng, giải pháp của sách là cải cách thể chế và sức mạnh tập thể. Phần hướng tới hành động của Encitification có lập trường rõ ràng rằng không thể giải quyết sự xuống cấp của nền tảng chỉ bằng tiêu dùng có đạo đức, mẹo cài đặt hay hy vọng doanh nghiệp tự thay đổi. Doctorow ủng hộ thực thi chống độc quyền mạnh hơn để hạn chế quyền lực cổng, xem xét các vụ sáp nhập và mở lại không gian cạnh tranh. Ông cũng đề cao quy định bảo vệ quyền riêng tư, quyền sửa chữa, khả năng tương tác và các giới hạn đối với việc dùng luật sở hữu trí tuệ như công cụ khóa chặt. Một thành tố khác là sức mạnh của người lao động công nghệ. Nhân viên, kỹ sư và người làm nội dung thường thấy tác hại của các quyết định tối ưu hóa lợi nhuận từ bên trong, nhưng khó lên tiếng nếu thiếu tổ chức tập thể và bảo vệ lao động. Sách vì vậy gắn quyền của người dùng với quyền của người lao động, thay vì coi hai nhóm này tách biệt. Doctorow không hứa hẹn một thao tác cá nhân có thể đảo ngược tình hình. Chính điểm đó khiến đề xuất của ông vừa thực tế vừa khó khăn về chính trị. Những cải cách này cần cơ quan công quyền, tòa án, nhà lập pháp, công đoàn và công chúng cùng tạo áp lực. Dù một số độc giả có thể thấy con đường thực hiện còn rộng và phức tạp, sách vẫn cung cấp khung ưu tiên rõ ràng là giảm sự lệ thuộc và phục hồi năng lực buộc các nền tảng phải cạnh tranh bằng cách phục vụ tốt hơn. Kết luận, Encitification phù hợp với người dùng Internet muốn hiểu vì sao các dịch vụ quen thuộc ngày càng gây khó, nhưng không muốn dừng ở cảm giác hoài niệm về một mạng Internet tốt đẹp hơn. Sách cũng hữu ích cho người làm chính sách, nhà báo, nhà hoạt động quyền số, nhân viên công nghệ, người bán trực tuyến, nhà sáng tạo nội dung và sinh viên quan tâm đến quan hệ giữa công nghệ với quyền lực kinh tế. Lợi ích thực tế lớn nhất là cung cấp một ngôn ngữ chính xác để nhận diện các tình huống mà chất lượng suy giảm không phải tai nạn, mà là hệ quả của sự lệ thuộc và quyền kiểm soát thị trường. Về mặt trí tuệ, tác phẩm nối trải nghiệm hàng ngày như quảng cáo xâm lấn, phí nền tảng, thuật toán bất lợi hay thiết bị khó sửa với các vấn đề khó thấy hơn, gồm chống độc quyền, tương tác hệ thống, quyền dữ liệu và tổ chức lao động. So với nhiều sách phê bình, công nghệ tập trung vào một doanh nghiệp, một sản phẩm hoặc tác động tâm lý của mạng xã hội, cuốn này nổi bật nhờ đưa ra một cơ chế thống nhất cho nhiều dạng suy thoái khác nhau. Văn phong trực diện, giàu ví dụ và có tính tranh luận giúp các vấn đề pháp lý, kỹ thuật trở nên dễ tiếp cận hơn. Tuy vậy, đây không phải cẩm nang đưa ra giải pháp đơn giản cho từng cá nhân. Điểm mạnh của nó nằm ở việc buộc người đọc nhìn giải pháp ở cấp độ thể chế, nơi cạnh tranh thực chất. Quyền sửa chữa, quyền riêng tư và sức mạnh tập thể có thể thay đổi các động cơ đang làm nền tảng xuống cấp. Nếu bạn muốn ủng hộ Cory Doctorow, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!